Trong chuyên đề 14, chúng ta khảo cứu về đạo đức theo Phật giáo Đại Thừa. Dĩ nhiên là phạm vi của bài này đó chỉ giới hạn trong một số kinh Đại Thừa quan trọng thôi, chứ không thể bao quát hết toàn bộ các kinh điển Đại Thừa. Và chúng ta cần lưu tâm một số vấn đề chính sau đây. Phần 1, sức mạnh của thiện. Một nhỏ, sự chiến thắng của thiện. Dựa vào kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, chương 9, thì tất cả các hành vi xấu ác đó sẽ bị phá vỡ và chiến thắng bởi các lực lượng thiện. Và kinh này khẳng định rằng là trong thế giới mà chúng ta đang sống, tạm gọi là quả địa cầu, có 10 hành vi thiện thường được thực hành bởi các cư dân trong các cõi Phật. Thì như vậy đây là một phân hóa hành xử, và tất cả những ai tái sanh về và cộng trú với các Đức Phật đó đều trải nghiệm như là sinh hoạt thường nhật của mình. Thì 10 điều đó bao gồm như sau. Thứ nhất, thu hút người nghèo bằng phương tiện độ lượng. Thì đây là chính sách chia sẻ các sơ hội hợp pháp cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Rồi chúng ta thấy một điều rất là ngạc nhiên đó, là ngay cả trong cõi Phật người nghèo vẫn có. Và đây là một hành xử độ lượng, nghĩa là bố thí, cúng dường, chia sẻ sơ hội hợp pháp. Và tất cả những ai tái sanh về và cộng trú với các Đức Phật đó đều trải nghiệm như là sinh hoạt thường nhật của mình. Thì 10 điều đó bao gồm như sau. Thứ nhất, thu hút người nghèo bằng phương tiện độ lượng. Thì đây là chính sách chia sẻ các sơ hội hợp pháp cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Rồi chúng ta thấy một điều rất là ngạc nhiên đó, là ngay cả trong cõi Phật người nghèo vẫn có. Và đây là một hành xử độ lượng, nghĩa là bố thí, cúng dường, chia sẻ sơ hội pháp. Thứ hai, thu hút người có hành xử xấu bằng phương tiện đạo đức. Tức là nhấn mạnh về góc độ giáo dục đạo đức đối với những người mà vì những giới hạn của nghiệp cá nhân chưa có thể sống đạo đức, hợp lương tâm, tôn trọng luật pháp đó, thì giáo dục đạo đức chính là nền tảng để giúp cho họ thay đổi được hành vi ứng xử, bắt đầu từ nhận thức đúng. Rồi cũng dựa vào điều này đó, thì không nhất thiết các cõi Phật không hề có những sự ác sở dữ. Sự ác sở dữ được đào dưỡng bởi tâm, mà nếu tâm không được chuyển hóa đến tận gốc rễ đó, thì hành vi biểu đạt qua các hành động xấu đó vẫn có thể được thể hiện dưới hình thức này hay là dưới cách khác. Thứ ba, thu hút người thù địch bằng sự kiên trì chấp nhận. Tức là lối sống hài hòa, kiên nhẫn, tìm các giải pháp tốt nhất để tháo mở những sự đối lập mà phần lớn đó do dị biệt về lý tưởng sống, mục đích sống, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, cũng như các giá trị mà đứng về bên phía A đó thì được xem là đúng, mà đứng về bên phía B đó được xem đó là sai. Thứ tư, thu hút người bơ phờ bằng phương tiện dũng mãnh. Thì đây là một loại giáo dục đối trị, làm cho những người lười biếng, nhát, sợ hãi, yếu kém, thụ động, bi quan, chán trường, tuyệt vọng đó, thì bằng lối sống dũng mãnh. Dũng mãnh thì gồm hai yếu tố, vừa là tinh tấn không gián đoạn và vừa là bản lĩnh để vượt qua tất cả những chướng duyên. Thứ năm, thu hút người thất niệm bằng phương tiện thiền định. Thất niệm nghĩa là không làm chủ được thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thân ở một chỗ, tâm ở một nơi khác. Giáo dục và thiền định giúp cho con người tập trung hơn, chuyên nhất hơn, và theo đó đó, một mặt đó, giải phóng được các căng thẳng, mặt khác đó tạo ra sự phát minh, sáng kiến và sáng tạo. Thứ sáu, thu hút người si mê bằng phương tiện trí tuệ. Thì đây cũng là một loại hình giáo dục đối trị. Si mê là do thiếu kiến thức về nhân quả, không tin kiếp sau là có thật, không tin tiềm năng, không tin sự chuyển nghiệp, chỉ chuyên tin về số phận được quy định bởi kiếp trước, bởi Thượng Đế, hoặc là bởi sự rủi mai. Thì khi tăng trưởng trí tuệ đó, thì tất cả các hình thái si mê đó, đó được giải phóng. Thứ bảy, thu hút người sống trong hoàn cảnh bị tám nạn chi phối bằng cách giải phóng chúng. Chẳng hạn như nạn sống ở vùng biên địa, hiểu theo ngôn ngữ ngày nay đó là vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, thì thay đổi nó thì có hai cách. Cái thứ nhất là di cư để lập nghiệp ở một nơi có điều kiện tiến bộ hơn, hoặc là đưa các phương tiện tiện ích về nơi đó để thành thị hóa nông thôn. Thứ tám, truyền bá đại thừa cho những người có sự thực tập bị giới hạn. Chúng ta nên hiểu theo nghĩa triết lý, đại thừa là phương pháp độ sinh hiệu quả cho quảng đại đa số, chứ đó không nhất thiết là được đánh giá trên truyền thống mà chúng ta đang theo. Qua pháp phục mặc đa dạng phong phú, ảnh hưởng theo văn hóa tại các bản địa, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Cái cách làm đạo hiện nay đó của các những nước điều trên đó, thì đang bị tiểu thừa hóa, là bởi vì chỉ phục vụ một thiểu số dân cư ở trên toàn quốc của mình thôi. Và do vậy cần phải hướng dẫn cách thức nhập thế nhằm giúp cho các tăng ni đó có hiệu quả hơn trong việc chia sẻ chân lý Phật qua việc tổ chức học Phật, tổ chức khóa tu, tổ chức các Phật sự, tổ chức các thiện sự, rồi quản trị hành chánh giáo hội, cũng như là nạp vào trong các nội dung sinh hoạt đó, những nội hàm mà người tham dự lần một, lần hai là không thể bỏ những lần còn lại. Điều chính, thu hút người ác căn bằng các thiện căn, tức là những người đắm nhiễm vào tâm tham ái, thì hướng dẫn họ về việc chuyển hóa để trở thành tâm từ bi, người bị vướng kẹt vào sự si mê như một gốc rễ của khổ đau đó, thì dẫn dắt họ bằng con đường trí tuệ. Người bị kẹt ở trong vòng lẩn quẩn của sân hận thì hướng dẫn họ đó nghệ thuật tha thứ, bao dung để vượt qua. Thứ 10, liên tục giúp chúng sanh được trưởng thành bằng tứ giới pháp, tức là áp dụng sự bố thí như nhịp cầu nhân đạo, dùng lời ái ngữ để khích lệ và lên dây cốt tinh thần cho những người chưa được thành công. Lễ hành là nghệ thuật vượt qua các lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, hướng đến lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia, lợi ích toàn cầu. Đồng sự là hài hòa trong công việc, nói được thì làm được, làm được thì chia sẻ được. Lãnh đạo bằng không bằng công việc chỉ tay năm ngón, mà lãnh đạo bằng cách trực tiếp tham gia. Thì đây là 4 yếu tố, nếu áp dụng thường xuyên chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng đó, giúp cho những người chưa hiểu chân lý Phật đó có thể lần lượt giác ngộ chân lý và đạt được các lợi ích trong đời. Thì đó là 10 điều mà theo kinh Duy Ma Cật bất kỳ cư dân ở cõi Phật nào đó cũng đều thực tập hàng ngày. Và do đó nếu như đang sống ở quả địa cầu này đó, mà tất cả chúng ta đều làm được như thế, chúng ta không cần thiết phải đi giảng sinh về, tái sinh về bất cứ cõi Phật nào hết, vì các cõi Phật cũng có những thứ này đó. Cho nên nhập thế bằng cách năng động đó, thì giải quyết được các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Hai nhỏ, thực tập sự hiến tặng. Thì đây là nội dung của kinh U Bà Tắc Giới thuộc Đại Chánh Tăng Lưu Đại Tạng, tập 24, bản văn 1488, trang 1054 và 55. Thì nguyên tác dùng là bố thí, tôi dịch từ hiện đại cho dễ hiểu, đó là hiến tặng. Đức Phật dạy như sau: có 3 loại hiến tặng. Hiến tặng quà chân lý, tức là giảng dạy, chia sẻ, hướng dẫn cách thức thực tập chân lý và sử dụng chân lý đó làm thực phẩm đạo đức, thực phẩm tâm. Từ đó đó đời sống con người trở nên phong phú, khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc. Thứ hai là hiến tặng quà không sợ hãi, tức là cứu giúp mọi người thoát khỏi các nỗi sợ hãi từ các hình thái bất công xã hội, vượt qua nỗi sợ hãi vua chúa, các loại thú dữ như sư tử, cọp, sói, beo bằng các phương tiện phòng hộ an toàn, thoát khỏi các sợ hãi của thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt bằng các hệ thống cảnh báo tiên tiến và những phương pháp phòng ngừa để không biến cư dân trở thành nạn nhân. Thứ ba là hiến tặng sở hữu tài sản, tức là các tài sản gồm động sản, bất động sản hợp pháp không tồn tại mãi với chúng ta. Do đó khi còn khỏe, sáng suốt nên chia sẻ, giúp đỡ. Thế đó nó dẫn dắt những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Thì khi làm cái công việc này đó, thì tôi khuyên đó là các Phật tử và tăng ni đó nên hợp tác với các chùa ở địa phương nơi mà các thiên tai diễn ra. Thì sau khi công việc từ thiện được hoàn tất đó, thì chính quyền địa phương, nhân dân địa phương giữ lại thiện cảm cao quý đối với thầy hoặc sư cô chủ trì. Thì từ đó đó, nếu tăng ni đó khéo léo nữa đó, thì sẽ có được cơ hội đón nhận họ đến sinh hoạt thường xuyên. Cũng trong U Bà Tắc giới kinh đó, Đức Phật đề cập đến bốn trở ngại của sự hiến tặng mà người tu học cần phải nỗ lực vượt qua. Thứ nhất, thái độ bủn xỉn, tức là lẫn tiếc tài sản mà mỗi lần bị buộc chia sẻ để giúp đỡ người thân hay là những manh được bất hạnh đó, thì người bủn xỉn có cảm giác là như dùng dao bén cắt từng làn da thớ thịt, nó tiếc nhiều lắm, đau xót. Quý bà mà lấy lỡ những ông chồng keo kiệt á là gần như là thắt lưng buộc bụng xài cái gì cũng bị nhằn. Thế là cái tâm của người keo kiệt á là giữ của rất là tốt để không bị phí phạm tài sản, nhưng ngược lại đó, tức là thắt lưng buộc bụng á vào những tình huống cần thiết. Cho nên á, suốt quá trình mấy chục năm sống không dám chi tiêu, chết á thì có đứa cúng cũng chả ăn được cái gì, cũng là tiếp tục tiếc hụi hụi. Thứ hai, tâm lý không thích hiến tặng, mặc dù họ không keo kiệt, họ có thể chi xài rất mạnh tay để chứng tỏ mình là người hào phóng, nhưng họ không thấy lý do nhân đạo trong việc chia sẻ giúp đỡ cho người khác. Vì theo luật á, người ta được quyền cho hay không cho, không ai được quyền vận động họ, họ không tặng biết cũng không ai làm được gì. Cho nên họ nghĩ rằng là tài sản này tôi mồ hôi nước mắt làm ra thì không có lý do gì mà tôi phải đi giúp đỡ người khác. Thứ ba, cho rằng tặng quà không mang lại giá trị ở kiếp này và kiếp sau, tức là họ rơi vào chủ nghĩa hoài nghi kiếp sau không có thật, cho nên sau khi chết á, người lành kẻ xấu á, đều có kết cục giống nhau. Và thứ tư, khi làm á thì mưu cầu phần thưởng thế tục, tức là họ quan trọng quá về sự cầu danh hơn là ý nghĩa nhân đạo trong các hành động cứu giúp. Thì đó là bốn trở ngại cần phải vượt qua. Cũng trong U Bà Tắc Giới Kinh đó, thì Đức Phật đề cập đến ba loại người hướng tặng. Loại một đó, hiến tặng hạ đẳng, tức là những người không tin nhân tạo ra quả. Do vì không tin như thế cho nên có thái độ rất là bủn xỉn. Từ thái độ bủn xỉn, sợ mất hết sở hữu nên họ ghét bỏ bất kỳ ai xin xỏ nhờ vả, dầu trong hoàn cảnh rất ngặt hoặc rất nghèo. Và đây là thái độ rất khó chịu. Thứ hai, người hiến tặng trung đẳng, mặc dù có tin nhân tạo ra quả và không vướng dính vào sở hữu, dù biết là tài sản là vô thường, không có người nào chết mang đi được, nhiều khi hiến tặng đó thì họ chỉ hiến tặng đối với những ai tiếp cận thôi, tức là sự hiến tặng có điều kiện dựa trên nền tảng của sự mũi lòng, có xin thì có cho, còn ai không xin thì không cho, ai này nỉ nhiều đó thì có thể ngoại lệ hơn chút xíu, còn ai không này nỉ đó thì không ban phát. Thứ ba đó là người hiến tặng thượng đẳng, đó là những người hiến tặng vì mục đích của tha nhân, mang lại lợi ích như là mang lại cho chính mình. Cho nên người đó hiểu được mặc dầu sở hữu tài sản là quý giá, không có gì tồn tại với thời gian, cho nên tất cả những gì làm được á, thì người ấy sẵn sàng làm, không cầu quả phúc, mà chỉ với mục đích duy nhất là khép lại các nỗi khổ niềm đau, nhất là cứu ngạt. Cứu ngạt là do thiên tai xảy ra quậy múa, có những trường hợp vừa là thiên tai mà vừa là nhân tai, như 1200 mấy chục thủy điện tại Việt Nam, công nghệ lạc hậu nhất thế giới. Thì đến mùa mưa, nếu mưa xảy ra nhiều đó thì phải dẫn đến tình trạng á, là xả lũ, tức là xả đập thủy điện. Cái sự xả nước đó tạo ra rũ, và cái này nó không phải là thiên tai, nó là do vì chúng ta lạm dụng vào công nghệ điện. Mà thế giới này người ta phần lớn những nước có thu nhập khá trở lên là không còn sử dụng nữa, vì cái rủi ro của nó rất là cao. Thì chẳng hạn như trong mấy ngày qua ở Hà Nội đó, đập thủy điện Hòa Bình cách đó 100 mấy chục cây số phải xả lũ, và những nơi khác cũng phải xả, thì người ta phải tạo cái dòng chảy qua huyện Ngoại Thành có cái cốt đất á, thấp hơn các huyện còn lại, cho nên á, năm nào ở đây đó cũng bị ngập nước do xử lý xả lũ để cứu vãn lấy các quận huyện trung tâm của thủ đô. Người dân ở đây người ta phải tập làm quen là gì, ở nhà nào cũng phải có một chiếc xìu, mặc dù ở thủ đô Hà Nội. Đến nay là một tháng trôi qua đó, cái việc ngập lụt đó vẫn chưa rút được, thì họ phải di chuyển bằng xìu, bằng thuyền con. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn thay đổi công nghiệp thủy điện thành điện gió và điện năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường, thì hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, rồi các loại bệnh tật phát sinh, cản trở giao thông, sự chết người và tổn thất các cái công trình xây dựng là rất lớn. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ đến giải pháp làm thế nào để thay thế gần 1300 đập thủy điện trên toàn nước Việt Nam thành các công nghiệp điện năng tiến bộ và an toàn. Thì lúc đó đó, các cái tai nạn do con người đó sẽ không tiếp tục xuất hiện. Mà không á, chúng ta vận động đi cứu lũ qua các đợt từ thiện nhân đạo thì cũng chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ thôi, đó là cứu ngạt. Nhưng mà bản thân của những người dân đó chưa chắc là đã nghèo. Còn một số vùng biên giới của miền Bắc đó, thì khi bị xả lũ vừa là cứu ngạt mà vừa là cứu nghèo. Ngày hôm nay đoàn quỹ đạo Phật ngày nay đang có mặt ở Yên Bái. Thì cái khu vực mà được cứu gồm 1500 phần quà đó được xem là nghèo rất mồng tơi, vừa cứu ngặt và vừa cứu nghèo. Cho nên cứu ngặt đó thì phải cứu những vật dụng gồm thức ăn, thức uống thuộc về nhu yếu phẩm ở từng vùng địa phương. Ở trường hợp là thiên tai nặng đó thì phải cứu bằng những cái gói như là mền, hay là những cái tấm liều, rồi các can nước 20 lít, rồi dược liệu, cũng như là một số thực phẩm ăn liền để họ có thể khắc phục các hậu quả của thiên tai gây ra. Còn cứu nghèo á thì phải nói là đó là một bài toán khó, làm thế nào để người được cứu không lệ thuộc vào lòng từ bi của tha nhân nữa. Mà đối với những nước nghèo có tỷ lệ quá lớn như Việt Nam á, thì việc này đó nếu không làm cho kinh tế quốc dân lên cao đó thì tình trạng đó khó vượt qua. Phần 2, các kỷ luật đạo đức. Tôi dựa vào kinh Maha Bát Nhã thuộc Đại Chính Tăng Tu tập 5, bản văn 220, trang 269. Ở phần 1 á, Đức Phật nói về cách ta không chấp vào kỷ luật đạo đức. Thì đây là cái từ dịch sát các bản dịch tiếng Anh: ethical discipline. Tôi thì thường sử dụng điều khoản đạo đức hoặc là điều đạo đức. Còn kỷ luật đạo đức á, thì nó sát với tôn giáo nhưng nó không gần với môn đạo đức học thuộc về trụ cột triết học. Thì dùng kỷ luật đạo đức hay là dùng điều khoản đạo đức thì ngữ nghĩa đó nó đều hướng đến một điều giống như nhau, là hễ ai thực tập thì cái đó có hạnh phúc và an vui. Đức Phật dạy như sau: này Xá Lợi Phất, khi Bồ Tát trau dồi đạo đức thì đừng nên chấp vào các điều khoản đạo đức, không nên phạm pháp bởi các hành động xấu. Nhờ giữ gìn các kỷ luật đạo đức nên không phá vỡ giới hạnh. Đây là lý do ta cho rằng khi Bồ Tát ăn mặc ấm áp trong áo giáp trí tuệ toàn thiện, đang khi phát triển hoàn thiện kỷ luật đạo đức. Thì trong lời dạy này thì chúng ta thấy là có hai nội dung bổ sung cho nhau. Thứ nhất á, bằng nhận thức sáng suốt về các tác hại về phương diện luật và xã hội, người tu học Phật cam kết với nỗ lực đúng cách không phạm pháp bởi các hành động bị lên án bởi luật pháp. Thì các hành động này dầu có người nhìn thấy hay không có người nhìn thấy, có camera an ninh hay không có camera an ninh, ngay cả trong tình huống làm không để lại các dấu vết mà sau này có thể bị sử dụng như là bằng chứng, thì người tu học Phật vẫn dứt khoát nó không. Thì họ thấy rõ được nhân quả là sự trả vai, cho nên đó làm có thể phạm pháp qua mặt luật pháp nhưng không thể qua mặt được luật nhân quả. Ở phương diện thứ hai đó là song song với việc phát triển toàn thiện các kỷ luật đạo đức, thì người tu học Phật đó phải mặc áo giáp trí tuệ, tức là tăng cường phương diện hiểu biết sâu sắc về nhân quả, kiếp sau, sự chuyển nghiệp, kỹ năng vượt qua nó có điểm đau, cách thức đó để trải nghiệm hạnh phúc ở trong đời, thì tự động đó, chúng ta sẽ giữ được cái độ bền vững trong việc đó, giữ cái luật đạo đức hoặc dài hay nhỏ. Năm điều đạo đức trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 11, bản văn 310, trang 473, Đức Phật dạy cư sĩ Ugra như sau: Bồ Tát tại gia nên hành xử bằng kỷ luật đạo đức như năm điều đạo đức. Thứ nhất, Bồ Tát tại gia vui với bất bạo động, từ bỏ việc sử dụng vũ khí, hối hận về các hành động xấu trong quá khứ, phát nguyện không giết các loài hữu tình, không giận dữ với người nào, và luôn thực hành từ bi bình đẳng với mọi loài. Về nội dung á, thì điều đạo đức thứ nhất này phong phú hơn, chi tiết hơn, và gợi cho chúng ta các nhận thức toàn diện về việc không giết hại sự sống. Ở đây, ngoài cái việc không giết hại là một hành xử tự làm chủ bản thân, người tu học Phật đó còn phải thấy rất rõ là các hành động bạo lực, dù phát xuất từ động cơ nào, đều có thể dẫn đến tình trạng như một sự biểu hộ sử dụng vũ khí. Cho nên tìm các giải pháp thích hợp khác để khép lại các bất đồng chính trị, tranh chấp chính trị, tranh chấp chủ quyền. Đồng thời phải phát nguyện không làm thương tổn mạng sống, không giận dữ, và phát triển tâm từ bi ở mức độ cao nhất đối với con người và các loài hữu tình. Thì đây là nền tảng để giúp cho chúng ta đó vượt qua được các hình thức chiến tranh. Điều đạo đức thứ hai, Bồ Tát tại gia không lấy của không cho, hài lòng với tài sản của bản thân, không ham hố của cải của người khác, nỗ lực chuyển hóa tâm tham, không để si mê xuất hiện, không ganh tị người khác. Một ngọn cỏ nếu không cho thì cũng không được lấy. Là một lần nữa đó, chúng ta thấy trong nội dung đạo đức thứ hai đó, thì ngoài việc tôn trọng tính sâu hợp pháp của người khác, vốn là yếu tố đồng thuận giữa đạo đức Phật giáo Nguyên Thủy và đạo đức Phật giáo Đại Thừa, thì phần thứ hai còn lại đó, chúng ta thấy là gì? Là nỗ lực vượt qua được tâm tham lam về tài sản của người khác, tài sản của nhà nước. Ngoài cái việc không tham lam, cần phải nỗ lực vượt qua tâm tham. Mà muốn vượt qua tâm tham á, thì phải chuyển hóa tâm si. Người si mê mới tham, hễ ai tham là còn si mê. Cho nên phải hỗ trợ bằng trí tuệ. Trí tuệ thì thấy rõ là kiếp sau là có thật, kiếp này mình tước đoạt bằng sự lừa dối, trộm cắp tài sản người khác á, thì chúng ta phải trả các hậu quả xấu đó tương tự. Đó là một sự vay trả, tốt nhất là nên vượt qua. Trong điều đạo đức thứ ba, Bồ Tát tại gia đó cam kết là không ngoại tình, hài lòng với vợ chồng mình, không ham hố người khác, giới tính đẹp đẽ về thức, không chùng bước trước khổ đau, thường suy nghĩ tôi không nên làm vì lý do đam mê. Tôi luôn đề cao ý thức vô thường về những gì khổ đau và phi hiện hữu của cá tôi và về những điều bất tịnh. Tôi luôn cam kết không tham đắm vào dục tâm cũng như là sự xúc chạm thân xác đối với những ai không thuộc về vợ chồng mình. Thì về phương diện điều đạo đức á, thì chúng ta thấy là nội dung này là phong phú hơn đạo đức trong Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà cái Nguyên Thủy chỉ nói đơn giản là gì? Chung thủy một vợ một chồng hết. Nó như là một cái kỷ luật, như là sự quy định thôi. Còn trong văn học Đại Thừa đó thì nhấn mạnh là hài lòng, được hiểu là hài lòng về ngoại hình, nhất là ở tuổi 40 trở lên. Nếu không tập luyện thường xuyên đó, thì ở những vị trí cơ thể chúng ta cần á, được thon gọn thì nó lại dư ký ra. Sự già nua xuất hiện, rồi thái độ nhàm chán lẫn nhau có mặt, do vì biết là nhiều cái tẩy của nhau, cái sở đoản của nhau, hành xử của nhau, thói quen của nhau, thì người ta dễ tìm kiếm sự đổi mới không khí. Cho nên là không là bất mãn về người bạn đời thì mới có thể giữ được cái tình trạng không bị thu hút bởi ngoại hình đặc sắc, thu hút ấn tượng của những người khác giới phái. Ở đây Đức Phật dạy là phải đề cao sự vô thường, và do vậy đó nhan sắc cũng vô thường, phước tướng cũng vô thường. Do đó bám víu và tham đắm vào sự vô thường là một hành xử không thông minh. Nhận thức về sự bất tịnh, rồi vô hiệu hóa nó khổ niềm đau bằng sự vô ngã hóa, sẽ giúp cho chúng ta không tham đắm vào các khoái lạc giác quan, và không đam mê bằng mọi giá vào khoái lạc tiếp xúc thân xác. Điều thứ tư, không gian dối, hành vi phù hợp với lời nói, không lừa gạt ai, làm đúng với kế hoạch, bằng trạng thái tâm thiện, nói đúng các sự thật, những gì đã nghe, những gì đã thấy, thà chết còn tốt hơn sống mà nói giả dối. Thì trong điều đạo đức này đó, chúng ta thấy là có hai nội dung cần phải lưu tâm. Thứ nhất là không lừa dối người khác, vì đó là một hành vi phạm pháp, có thể bị xử phạt bằng các hình thức tù đày. Thứ hai đó là cam kết những gì thấy, những gì nghe thì nó thấy, nó nghe, không thêm thắt, không giảm bớt, không thêm gia vị, không cường điệu quá. Và về phương diện lương tâm đó, thì cam kết thà chết còn hơn là sống mà nói láo. Thì đây là các yếu tố nếu mà so với đạo đức của Phật Nguyên Thủy đó, thì vẫn có nội dung phong phú hơn. Điều đạo đức thứ năm, không tiêu thụ rượu gây say. Thì ngày xưa đó là vì sản xuất ma túy chưa có, vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, cho nên tôi cũng đề nghị là khi các huynh đệ làm công việc dịch thuật đó, thì nên linh hoạt thêm ma túy vào, bởi vì cái tác hại của ma túy nó còn hàng trăm lần, hàng vạn lần so với tác hại của rượu. Giả sử sau này nó có một cái loại gì đó nguy hại hơn ma túy, thì đối với cái điều khoản đạo đức này đó, khi truyền giới cho Phật tử tại gia cũng cần phải bổ sung mặc nhiên, hoặc là bổ sung có giải thích, là tùy theo thói quen của mọi người. Không nghiện sự say xỉn, nên giữ chánh niệm với ý thức rõ ràng. Thì trong nghi thức truyền giới của chùa Giác Ngộ đó, thì tôi ghi rõ lắm, đệ tử chú con tên là phát nguyện giữ điều đạo đức thứ năm, không sử dụng ma túy tổng hợp, không uống rượu gây say. Nhận thức được rằng ma túy và rượu mang lại khổ đau, con cam kết giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Thì cái vế cuối cùng á, nó giải thích tại sao chúng ta không nên làm việc đó, mặc dù về luật pháp uống rượu là được quyền tự do. Ít nhất là cái người muốn từ bỏ thói quen tiêu cực này đã phải thấy rõ được giá trị, đó là chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Vì kẻ uống rượu tự mình còn chưa lo được, lấy đâu chăm sóc cho người khác. Ba nhỏ, người có đạo đức sẽ không sợ hãi. Đó là nội dung của kinh U Bà Tắc Giới. Đại Chánh Tăng Tu tập 24, bản văn 1488, trang 106. Đức Phật dạy như sau: hiến tặng quà không sợ hãi là hiến tặng quan trọng nhất. Đây là lý do ta nói rằng năm điều đạo đức là năm loại hy sinh vĩ đại giúp chúng sinh kết thúc các nỗi sợ hãi. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có nói nội dung tương tự: muốn tu tập thiền định và đạt được các cảnh giới định cao, người tu thiền phải thanh tịnh về đạo đức. Ê, nếu mà mình phạm pháp dầu chưa bị truy tố hoặc là tuyên án có tội, cái tâm niệm nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị truy tố, bị ra tòa, bị ngồi tù, và thậm chí ở trong á, trại tù á, có thể bị đại bàn xanh, đại bàn đen đánh đập, hoặc là sau khi mãn hạn tù có người đó là bị ám sát chết, nhất là các đảng phái mafia. Cách đây 3 hôm đó có một mafia nổi tiếng vừa được mãn hạn tù ăn mừng ở một cái quán nhậu, những thành phần đối lập đó, đến bắn 6 phát súng chết tại chỗ. Như vậy là người phạm pháp do không tôn trọng đạo đức đó, luôn luôn có những nỗi sợ hãi. Cho nên lời khuyên chân thành đó, của những người có kinh nghiệm là khi bị cướp đó, dí xuống, dí dao vào cổ, vào đầu, yêu cầu đưa tiền hay là chỉ điểm chìa khóa nơi cất chứa các vật quý báu, thà mất tiền chứ đừng để mất người. Cái nỗi sợ hãi sẽ làm cho họ có thể là bóp gọn đâm đại, rồi chuyện ra sao thì cứ ra sao, họ bắt chắc. Thì trong U Bà Tắc Giới Kinh đó, khẳng định rõ là năm điều đạo đức chính là năm sự hy sinh vĩ đại. Theo đó đó, người thực tập trọn vẹn sẽ không có các nỗi sợ hãi bởi sự trừng phạt của luật. Không giết người thì đâu bị tuyên án tử hình, không trộm cắp thì đâu bị phạt tù, không ngoại tình thì đâu có bị mất hạnh phúc, bị đánh ghen, rồi không nói láo thì đâu cần phải ba mặt một lời, hay bị thưa kiện, vu cáo hay là chạch với nhân phẩm, không ma túy thì đâu có dẫn đến cái chết trắng, không rượu đâu dẫn đến những hành xử mất tư cách, hoặc là bạo lực gia đình, mất hạnh phúc, vân vân. Bốn nhỏ: tự tử không có khả năng khép lại khổ đau. Cũng trong U Bà Tắc Giới Kinh, Đại Chánh Tăng Tu tập 24, bản văn 1488, trang 106, Đức Phật dạy như sau: một số người sai lầm khi cho rằng kết thúc mạng sống của ai đó là ném người đó vào vực sâu hay là vào hầm lửa, kéo theo sự tự do của người đó khỏi các đau đớn. Đây là sai lầm. Trên thực tế, các hành động nêu trên gây ra sự đau đớn, do đó không thể khép lại sự đau khổ. Tất cả các loài hữu tình tạo các nghiệp thiện và ác nên phải gánh lấy hậu quả của hành vi do mình tạo ra. Cái đoạn kinh văn này đó, các tăng ni nên thuộc để khi tư vấn với người bị trầm cảm đó, thì quý vị đừng có ngại có những câu hỏi mà chúng ta phải buộc đặt ra, chẳng hạn như có bị mất ngủ không, có bị đau khổ trong tình yêu, trong hôn nhân không, có sử dụng ma túy dẫn đến rối loạn không, có chơi game điện tử, internet quá 4 tiếng một ngày không, rồi có bị căng thẳng trong việc làm hay việc học không? Và nhiều câu hỏi khác nữa, trong đó có câu không nên quên: có cảm giác cuộc sống này vô nghĩa, tẻ nhạt và muốn chết không? Thì khi nào mà câu trả lời là rất muốn chết đó, thì chúng ta biết là mức độ trầm cảm đã nặng ở mức độ báo động vàng. Có trường hợp là báo động đỏ, mà đằng khi đó đối với người thân họ không hề tâm sự cảm xúc đó. Thì đối với tăng ni đó thì các Phật tử tại gia họ không ngại ngùng chia sẻ việc này này, thì chúng ta phải tư vấn làm thế nào cho họ thấy rất rõ chết không khép lại các khổ đau đang dở dang. Cái khổ đau đó nó đang diễn ra với cái thì gọi là quá khứ tiếp diễn ở hiện tại. Và nếu mình chọn cái chết á, thì cái chết đó nó trở thành là một cái hiện tại tiếp diễn trong tương lai, thì đó tiếp tục tái sinh ở kiếp sau. Và tâm trạng của người tái sinh đó đó rất dễ bỏ cuộc, đầu hàng số phận, rồi đào tẩu, bạc nhược, yếu đuối, mất tự tin, mà phải mất một cái thời gian khá dài với cái nền giáo dục đúng, khích lệ đúng thì người ta mới tẩy não được cái nghiệp xấu do cái chết tự tử này gây ra. Tôi may mắn là có 4.000 bài giảng, và máy nghe giảng chứa đựng 750 bài tiêu biểu, cho nên ngoài tư vấn thì tôi làm dấu những bài nó thuộc về cái vấn nạn mà người tư vấn đang gặp phải. Còn những bổ sung thì đọc cho họ chép ra tên của bài giảng có mặt ở trên Google để họ được người thân nhắc nhở phải nghe, người thân phải cùng nghe để nhắc nhở vượt qua. Thì thông thường là người bị bế tắc đó, thì họ nghĩ rằng là chết là hết à, chỉ có cái chết mới khép lại toàn bộ các cái khổ đau. Rồi cuộc sống á, nó diễn ra thêm một giờ phút nào thì khổ đau tiếp tục thêm một giờ phút đó. Đó là vì họ nhìn cuộc đời bằng màu tối đen, không có niềm lạc quan, không có sự thông cảm, không có nâng đỡ tinh thần, không có gì là hạnh phúc hết. Cho nên chúng ta phải nạp vào cho họ oxy lạc quan và nhiều giá trị cao quý khác, cho họ đi du lịch, rồi kiến thức họ xem hài, tập cười mỗi ngày 15 lần, nhiều hơn càng tốt, mỗi lần trung bình 15 giây. Rồi họ đang làm á, thì cho họ nghỉ làm, đi chơi thoải mái, vận động tay chân, rồi rọi đèn tiêu ngoại ở vùng gáy cổ. Người thân phải nâng đỡ tinh thần, không nhằn chì chiết nặng nhẹ gây khó dễ. Rồi phải truy tìm nguyên nhân chính của bế tắc này là cái gì, khắc phục nó thì mới có thể cứu vãn người có cảm giác tự tử khỏi cái chết tự tử. Năm nhỏ về thói quen ăn mặn. Kinh Lăng Già đó là kinh nói nhiều nhất về vấn đề này, và cũng là kinh đầu tiên lên án thói quen ăn mặn sống. Người Việt Nam á, đọc trại âm thành là ăn mặn, tức thực ra đọc đúng là ăn mặn, gọi đủ là ăn mặn sống, tức là ăn các loại thịt cá hay là ăn các loại động vật có tình thức. Thì trong cái lân già Đức Phật dạy như sau: có vô số lý do này Mahamati, tại sao không thích hợp đối với Bồ Tát khi ăn các loại thịt. Trên thế giới này với sự luân hồi dài lâu, không có loài hữu tình nào chưa từng có quan hệ huyết thống với chúng ta trong quá khứ. Sau khi chết, các loài hữu tình phải tái sinh tồn tại trong hiện hữu mới, như sinh ra từ bào thai giống các loài động vật, thì tất cả con người đã đều từng có quan hệ huyết thống nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Thì tư tưởng này được lặp lại trong kinh Tâm Địa Quán. Và kinh Tâm Địa Quán thì gợi chúng ta về sự quán tưởng cụ thể hơn, tức là xem tất cả những người nam đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu, chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai, xem tất cả những người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái. Thì vì tiến trình sinh tử đó quá dài, trải qua đến hàng vạn kiếp không có sự bắt đầu, với cái khả năng kiếp có giới hạn của con người, chúng ta quên hết đi. Thì nhận thức này nó làm cho chúng ta gợi lên cái sự liên tưởng con gà, con vịt, con heo, con trâu, con dê, vân vân, mà thịt của chúng được chế tác để trên mâm cơm, đã từng là cha ta, rồi bà mẹ ta, ông ta, bà ta, vợ ta, chồng ta. Nếu chúng ta có được cái nhận thức liên hệ đó thì tự động cái cảm giác nhòm gớm xuất hiện. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua nghiệp giết người, mà quan hệ của các con vật này đó là người thân của chúng ta trong kiếp trước quá khứ. Thì đó là một cái cách để giúp cho người tu học Phật đó dễ dàng đạt được văn hóa ăn chay trường. Kinh Lân Già tiếp tục dạy: thật không thích hợp cho chúng ta trong vòng tái sinh với các mối quan hệ huyết thống lại ăn thịt động vật, tức là ăn thịt lẫn nhau. Bồ Tát nên quan niệm rằng các loài hữu tình đều quý giá như con ruột. Ngay cả trong trường hợp bất khả kháng cũng không thích hợp khi một người tu hạnh Bồ Tát lại ăn thịt động vật. Thì đoạn này nhấn mạnh đến hai ý nghĩa: tất cả sự sống của các loài động vật, gồm loài vi khuẩn, vi trùng, loài dưới nước, loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, thì đều quý giá giống như mạng sống của con ruột chúng ta. Thì nhận thức này nó làm cho chúng ta có nhu cầu bảo hộ, và bảo hộ bằng mọi giá. Còn trong điều kiện hầu như là không có sự lựa chọn tốt đẹp hơn, thì người tu hành Bồ Tát cũng cam kết rằng là để hoàn thiện tâm từ bi, vị Bồ Tát không được giết chúng sinh dầu chỉ là giết gián tiếp. Thì kinh Thủ Lăng Nghiêm ở phương diện này nhấn mạnh hơn bằng một ẩn dụ rất ấn tượng: nỗ lực từ con đường Bồ Tát để trở thành Phật mà lại ăn thịt chúng sinh thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn mong thành cơm. Đa khi cát là cát, cơm là cơm, cát không thể trở thành cơm được. Thì có lẽ kinh Lăng Già là kinh đầu tiên, kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh cuối cùng trong văn học và đại thừa lên án rất nặng nề về thói quen ăn mạng sống. Và trên nền tảng đó kêu gọi chúng ta phải mở tâm từ bi lớn và xem tất cả như là con một, để vượt qua thói quen là thèm máu mủ, thèm thịt cá. Cũng trong kinh Lăng Già nêu trên đó, thì Đức Phật tiếp tục dạy: Phật tử ăn các loại thịt bị cấm đã hủy hoại hạt giống đại bi sẽ bị chúng sinh xa lánh. Đây là lý do các vị Bồ Tát phải tránh xa sự ăn thịt hữu tình. Bồ Tát ăn thịt thì phạm tội vô số. Bồ Tát cố ý ăn thịt là tự làm ô nhục bản thân. Thì đoạn này nói về hậu quả xấu của thói quen ăn mạng sống, tức là giết chết hạt giống từ bi. Yếu tố rất quan trọng để giúp cho người tu hành Bồ Tát đó đạt được Phật bên cạnh việc hoàn thiện trí tuệ. Thứ hai đó là những chúng sinh trực tiếp bị người ăn mạng sống giết chết và thân bằng quyến thuộc của chúng chứng kiến, chắc chắn á là khởi lên cái tâm hận thù. Ở điện ảnh Hollywood đó thì có bộ phim Cá Sấu Trả Thù. Khi cá vợ bị cư dân làng giết chết thì cá sấu chồng đó nó hận tức lên, nó giết từng người một tham gia vào cái việc giết vợ nó, giết sạch sành sanh cả cái làng. Thì đó là một cái bộ phim cho thấy về cái việc dướng dính vào hận thù đó, không phải chỉ con người mới bị kẹt, rất là nhiều loài vật cũng có cái tâm trạng trả thù đó. Và người ăn chay thế nên khởi lên một nhận thức đó. Ăn mạng sống là tự làm ô nhục bản thân. Ô nghĩa là dơ uế, nhục có nghĩa là cảm thấy rai rứt, xấu hổ, bởi vì các loài động vật này ở những kiếp trước đã từng là người thân của chúng ta. Thì có một lần khi thuyết giảng tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ đó, tôi đến nhà của luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Thì hôm đó đó, hai vợ chồng người Quảng Trị đãi công gia rất ngon. Thì tôi hỏi là anh chị có học ở lớp công gia nào không? Và nó không. Hỏi lý do mà sao mà các chị nấu ngon thế? Đó là gia đình tôi ăn chay trường. Hỏi tại sao chay trường, đã nói là một lần đến giỗ của người thân đó thì vợ tôi giết một con vịt. Thì khi mà chứng kiến cái cảnh là thọc huyết và cắt đầu nhổ lông con vịt đó, thì đứa con đó nó phát biểu một câu lạnh xương sống: mẹ ác độc đốc, mẹ giết bạn của con. Nó không thèm nói với mẹ nó nữa, nó không thèm chơi luôn. Mẹ nó mấy ngày sau xin lỗi cỡ gì nó cũng không thèm nói, không rằng nó không hử gì hết. Nó nói mẹ là người xấu, con phải xa lánh mẹ. Bởi vì mỗi ngày hai vợ chồng đi làm, mà khi nó ở một mình ở nhà đó thì nó chơi với mấy con vịt thôi. Rồi ở Mỹ đó thì cái kênh cartoon movie đó rất là phong phú. Từ nhỏ các cháu đã nhìn thấy các con vật nói chuyện nhau, hòa hợp đoàn kết nhau, tương thân tương ái, tức là nhân cách quá loài vật. Cái hạt giống cao quý đó nó tàn trữ trong nhận thức của các cháu. Cho nên khi thấy người mẹ cắt cổ, thọc huyết, nhổ lông, làm thịt, đưa lên mâm cơm, nó thấy ác độc quá. Những người Việt Nam và Hàn Quốc mà thiếu hiểu về văn hóa đó, khi tiếp xúc với người phương Tây mà lỡ nói rằng là tôi ăn thịt chó là người ta sẽ tẩy chay liền. Các quan hệ xã hội có tốt ở nào đó ta cũng cắt đứt, vì người ta nghĩ đó là một kẻ ác độc, vô nhân tính. Do đó khi mình nghĩ là tự làm ô nhục bản thân qua hành vi ăn mạng sống đó, thì tự động chúng ta ha có cái cảm giác là nhòm gớm chính mình. Chỉ vì cái miếng ăn nó có đáng như thế hay không? Đôi khi ăn chay đó thì cái lượng chất bổ nhiều hơn ăn mặn, an toàn hơn ăn mặn. Nhất là phải ăn đầy đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, phô mát, sữa, chứ đừng có kiểu ăn tương chao dưa muối thì không chết là mai. Tôi khuyên các Phật tử tại gia đó, nếu chỉ ăn chay một mình ở trong nhà mà không đủ siêng để tàn trữ các cái loại mà tôi vừa nêu đó ở trong tủ lạnh thì tốt nhất là đừng nên ăn chay. Vì không có thời giờ mà làm một mình á thì làm sơ sài, ăn quá thiếu dưỡng chất thì sau một thời gian rồi dẫn tới bệnh, thì chồng vợ con cái người thân nó bắt đầu ác cảm với đạo Phật, ác cảm với văn hóa ăn chay. Thì cái việc ăn chay thiếu phương pháp đó chẳng những không tốt cho bản thân về phương diện sức khỏe mà còn dẫn đến cái sự phá kiến của các thành viên trong gia đình về Phật giáo. Cho nên phải ăn đầy đủ các dưỡng chất. Phần 3, mưu sinh chân chính. Một nhỏ, các nghề không nên làm. Thì trong Upatthak Giới Kinh đó, có một cái đoạn rất là gần với những gì Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi. Đó là năm nghề mà người tu học Phật nên xa lánh. Thứ nhất, nghề buôn bán hữu tình, thì ở trong văn học Pali gọi là buôn bán nô lệ, vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế. Thứ hai, nghề sản xuất vũ khí, thì hai truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Nguyên Thủy giống nhau, vì dẫn đến chiến tranh, giết người hàng loạt, tàn phá, gây thương tổn, hận thù, thậm chí là chiến tranh lạnh. Thứ ba, nghề buôn bán độc dược, vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, sự tự tử. Thứ tư, nghề bán rượu, chúng ta đã thêm vô ma túy và những chất gây sai, vì dẫn đến cái chết, làm rối loạn xã hội, bất ổn xã hội, thậm chí là phạm pháp. Thứ năm, không nghiền hạt mè làm dầu. Thì phần này là khác hoàn toàn với văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Nghề thứ năm ở trong văn học Nguyên Thủy đó, đó là không được chăn nuôi và giết các loài động vật, tức là nghề đồ tể, chăn nuôi và đồ tể. Thì cái phần đó nó được liệt vào trong cái nhóm một ở trong kinh Upatthak Giới, đó là buôn bán hữu tình. Buôn bán hữu tình là buôn bán nô lệ, buôn bán các loài động vật. Thì ở phần này á, tôi đoán rằng là bị ảnh hưởng một phần từ đạo Kỳ Na. Đạo Kỳ Na đó là một tôn giáo vô thần cực đoan nhất, khích lệ mọi người trở về với hình thái sống nguyên thủy, mặc áo không khí, ăn chay tuyệt đối, không giết các loài động vật đã đành, ngay cả vấn đề sản xuất trồng rau quả củ cũng không được tham gia. Rồi cái quy trình sản xuất mè đó thì phải ép các hạt ra thì mới có được dầu cho người ăn chay, thì cũng không trực tiếp làm cái đó, để người khác làm giùm. Bởi vì trong đó đó có nhiều loại vi khuẩn, rồi khi làm như vậy thì vi khuẩn sẽ bị giết chết. Cái này đó thì không cần thiết lắm, mặc dù được quy định trong bộ Upatthak Giới Kinh, tôi cho rằng là nó quá cực đoan. Và thực tế đó thì cũng hiếm có tăng đi làm cái nghề này, bởi vì mình là lo chuyên tu thôi. Còn cái quy trình sản xuất dầu đó, nó thuộc về các cái công ty sản xuất dầu. Ở đây thì quy định luôn cả Phật tử tại gia không làm nghề đó, thì đó là quá cực đoan, rất khó. Thực ra đây là cái quy trình là chế biến thực phẩm chay mà. Thực tế đó là trong cái quy trình từ trồng trọt cho đến sản xuất và nấu nướng thực phẩm chay thì cũng có vô số côn trùng vi tế bị chết, vì nó được chứa ở trong nước, nó bám ở trên thân của các rau quả cũ. Cái việc đó là tương đối thôi, cũng không nên tuyệt đối hóa về vấn đề này. Chúng ta tránh việc giết người, rồi các loài động vật lớn, các loài gia súc, nhất là các gia súc và có công với con người như là loài chó, loài mèo, thì việc giết nó tạo cảm giác là vô ơn, nhất là loài chó. Upatthak Giới Kinh là còn khẳng định có ba điều Phật tử không nên làm. Thứ nhất, không sản xuất lưới bẫy. Vì sản xuất lưới thì dẫn đến tình trạng chài cá, sản xuất các cái bẫy chim, bẫy chuột á, thì dẫn đến việc sa lưới chim và bắt chuột, tức là gián tiếp kết thúc mạng sống, thì người tu học Phật đó nên tránh. Thứ hai là không được nhuộm vải phóc hay là lụa là. Thì cái nhuộm như vậy đó là phải dùng đến các loại hóa chất trong thời nay, còn thời xưa đó là mũ của các loại thực vật, Và khi nhuộm lên như thế đó thì biết bao nhiêu côn trùng vi tế đó bị chết trong tiến trình nhuộm này. Thì cái này cũng rất là cực đoan, khó giữ được lắm. Nó không chết ở trong tiến trình nhuộm thì nó cũng chết ở trong cơm chúng ta ăn, do phải đun sôi, canh chúng ta ăn, thực phẩm chúng ta ăn, nước chúng ta tiêu thụ, thì hầu như cũng phải có thôi. Nên cái này là rất khó làm và cũng không cần thiết. Thứ ba, không thuộc da các loài động vật. Thì chúng ta nên hiểu bao gồm luôn là không sử dụng chúng, không thuộc da đã đành mà cũng không sử dụng các sản phẩm áo quần, giày dép, túi sách, cặp táp, hàng hiệu được sản xuất từ da và lông thú. Thế này thì hiện nay đó là Hội Bảo vệ Đạo đức Thực vật, động vật ở Mỹ đó phát triển rất mạnh. Và khi mà họ phát hiện các nhân vật nổi tiếng về điện ảnh, ca nhạc, võ thuật, thời trang, các nhân vật tôn giáo và xã hội mà sử dụng các loại da và lông thú đó, thì họ lên án dữ lắm. Vì cái này đó nó dẫn đến việc là giết hại các loài động vật. Hiện nay có một cái mốt thời trang làm các cái túi xách hàng hiệu cho quý bà đó bằng gọi là da cá sấu. Thì cái da cá sấu đâu ăn được, ta thuộc da đó ra đem đi bán và da nó rất là dai. Thế là khi mà làm thành túi xách phụ nữ nhìn thấy rất đẹp. Thì các lĩnh vực sản xuất và buôn bán này đó cũng bị lên án. Hai nhỏ, thái độ lập nghiệp. Trong kinh Đại Bổ Tích ấn bản Đại Chính Tăng Tu, bản văn 310, trang 312, Đức Phật dạy như sau: Phật tử tuyệt đối nói không với việc kinh doanh với người lừa đảo, cần thiếu đo sai, không lợi dụng quyền lực chiếm hữu tài sản của người khác, không giới hạn sự thành công của người khác bằng thái độ ganh tị, không nuôi chó, mèo, gà, heo, vịt, tức là các loại gia súc. Thì về nội dung này đó, chúng ta thấy là ngoài năm loại nghề không nên tham gia làm vì trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến nghiệp sát, thì người tu hành Bồ Tát đó phải tôn trọng sự chân thật trong mậu dịch để gây tạo niềm tin. Và đây là phương pháp kinh doanh bền vững mà các nước phương Tây đó đã làm trong nhiều thập niên qua. Tuyệt đối không dùng quyền lực chính trị, quyền lực xã hội, quyền lực kinh tế để chiếm hữu các tài sản của người khác. Cái này đó, nó dẫn đến những cái gọi là phản uất, bất công xã hội rất là lớn. Thì chẳng hạn như trên 70% các vụ kiện tụng ở tại Việt Nam hiện nay đó là do chính sách cướp đất của dân với một cái tiền bồi thường quá rẻ mạt, rồi bán lại cho các công ty đầu tư địa ốc đó. Thì công ty địa ốc đó quy hoạch thì giá mỗi một mét đất đó lên đến cao 100 lần cho đến là 300 lần so với cái giá gốc, chỉ trong vòng cái thời gian cách biệt mấy tháng đến một năm thôi. Còn nuôi gia súc thì làm cho chúng ta phải bận rộn với việc cho chúng ăn, mà gia súc thì phần lớn nó không ăn chay được. Ngoài trừ một số loại chó ngoại lệ ha, còn chó khôn, chó bẹt rê, vân vân, cho ăn chay nó chịu không nổi. Nhiều loại mèo cũng không thể ăn chay được. Mèo là phải ăn mặn và đồ mặn phải tanh hôi. Thế bây giờ mình ăn chay, mình nuôi dưỡng tâm từ bi, mà mình phải đi ra chợ để mua các loại thực phẩm mặn đã được làm sẵn, hoặc là nhờ người ta làm sẵn là đem về cho nó ăn, thì chúng ta gián tiếp là vào cái nghiệp sát. Tốt nhất là chùa không phải nuôi các loại này. Hiện nay chùa một số nơi thì nuôi chó để bảo vệ an ninh. Thực ra chó đâu có làm an ninh tốt được, nó sủa làm cho mình mất ngủ nữa khác. Cho nên cứ mua các hệ thống camera an ninh. Còn nhìn thấy mặt mũi của những kẻ phạm pháp, nhiều khi nhìn thấy mặt mũi mà còn chưa làm được gì, chùa Giác Ngộ quý vị biết là có mấy chục cái camera an ninh, thấy rõ nó ăn cắp tượng Phật đấy, ăn cắp laptop hay là iPhone của các thành viên tăng đoàn đấy, nó đem lên công an quận, công an phường, nó nhìn nó cái này tôi không biết, vì nó không phải là cư dân của quận mình, nó ở quận khác làm sao biết nó ở đâu, rồi bó tay chấm cơm thôi. Có bằng chứng rồi cũng đành bó tay thôi chứ đâu có làm gì được. Cho nên đó, nuôi chó với lý do đó là để bảo toàn tài sản nó không còn thích hợp nữa. Ở một đoạn khác thì kinh Đại Bộ Tích đó, nêu ra Phật tử không mưu sinh bằng sự định hót, a dua, nói láo, không yêu cầu, không gây áp lực người khác, phải sống với tâm hài lòng, dễ nuôi, giữ đạo đức thanh cao, không nên ngạo nghễ, ganh tị với lợi đắc và thành công của người, hài lòng với những cái đang có, không được biêu ríu sự độ lượng của người cao thượng. Đây là thái độ lập nghiệp chân chính của Bồ Tát. Có rất nhiều người đó chả có tài năng gì thì họ lại rất giỏi về nịnh, tức là huấn luyện cái đầu, rồi vỗ tay, hoặc là quỳ gối, hay là tán dương, bơm phòng, tức là làm cho người chủ của họ đó cảm thấy rất hài lòng. Họ làm ít nhưng mà họ nói nhiều, họ cướp công. Còn những người mà ta làm thật đó, thì ta chẳng quan tâm đến cái việc kể lễ. Thì đây là một cái loại mưu sinh rất là trái với đạo đức. Còn gây áp lực cho người ta phải hối lộ mình, phải biết điều với mình, đồng trường đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, vân vân, thì đây là một cái loại tham nhũng phạm pháp. Thực tế thì không có tham nhũng nào là hợp pháp đó. Và không ngạo nghễ, không xem thường người khác, biết tôn trọng, dễ nuôi, dễ góp ý, dễ xây dựng, biết tùy hỷ công đức, rồi tán dương những người cao thượng. Nếu mà nó gắn kết với sự mưu sinh đó, thì chúng ta càng phải xa tránh những thái độ mưu sinh tiêu cực. Và đây là ý tưởng rất là độc lập, vượt trội hơn văn học Phật giáo nguyên thủy. Và Phật giáo có thể ít đề cập đến vấn đề này. Phần 4, tự cứu và cứu người. Một nhỏ, tự lợi và đệ tha. U Bồ Tát Giới Kinh cho rằng đó, Bồ Tát có niềm tin nên mang lại lợi ích cho bản thân, rồi đồng thời mang lại lợi ích cho tha nhân. Thì cái lợi ích này đó là lợi ích đó là hai chiều. Kinh Pháp Cú đã khẳng định với chúng ta là giàu lệ người bao nhiêu không nên quên phần tự lệ. Thì tư tưởng này đó là giữa hai nền văn học nguyên thủy và đại thừa là thống nhất nhau. U Bồ Tát Giới Kinh tiếp tục dạy, làm lợi ích cho bản thân không chỉ đơn thuần là tự lệ đâu. Ngay khi làm lợi ích cho tha nhân là ta đang làm lợi lạc cho bản thân. Khi Bồ Tát buông xả của cải, tài sản hợp pháp làm lợi cho tha nhân thì đang lúc đó họ đã có phần tự lợi rồi. Thì đoạn kinh văn này giải thích về cái tính phủ trùng của nhân quả trong việc mưu cầu lợi ích cho đa số trên nền tảng phụng sự nhân sinh. Làm phúc cho đời, cho người thực ra là đang làm phúc cho mình. Vì về phương diện nhân quả mình hưởng quả chứ có ai hưởng đâu. Cho nên á, khi làm phúc mà ăn gian á, là không thích hợp. Thì nhân quả nó đâu có dựa trên sự ăn gian, Nhân quả dựa trên nhân và duyên. Do đó, nhận thức lợi tha đã bao gồm tự lợi sẽ giúp cho chúng ta trở nên năng động hơn, tình nguyện, xung phong, đi đầu trong các việc Phật sự, thiện sự, làm tất cả những gì cao quý nhất có thể, tận dụng mọi cơ hội để giúp cho mình trở nên có giá trị, có lợi ích. Hai nhỏ, chăm sóc tha nhân. U Bà Tát Giới Kinh dạy chúng ta: này các thiện nam tín nữ, kỷ luật đạo đức có thể giữ thanh tịnh theo bốn cách sau đây. Thứ nhất, tâm tràn đầy từ, tức là hành động cụ thể mang niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Thứ hai, tâm tràn đầy bi, tức là hành động thông cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Thứ ba, tâm thoát khỏi sự tham lam, cho nên không phạm pháp, dầu không có ai làm chứng, không bị phát hiện, vẫn dứt khoát nó không. Thứ tư, giúp người, đặc biệt là những người chưa có ai giúp, tức là đưa lên chế độ ưu tiên đạo. Thì đây thành phần á, rất đáng được sự quan tâm của lòng nhân ái để giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau. U Bà Tát Giới Kinh tiếp tục dạy chúng ta là có ba cách khác mà người tu học Phật nên làm. Thứ nhất, từ bỏ lợi ích cá nhân, đồng thời cam kết hướng đến lợi ích của tha nhân để xóa được các lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm kinh tế, phụng sự cho lợi ích nhóm dân tộc và lợi ích nhóm toàn cầu. Thứ hai, giải quyết các vấn nạn của tha nhân khi nó xuất hiện. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ, vấn nạn của tha nhân cũng tương tác đến vấn nạn của chúng ta. Thì giống như khi một mảng rừng mà có một số cây khác đó bị chặt đi, mặc dù không phải là trên lãnh thổ rừng của mình, thì tình trạng nó dẫn đến sự xói mòn, rồi mực nước dâng cao, dẫn đến tổn thất về kinh tế khi mùa lũ kéo về. Cho nên bảo vệ cây rừng ở những chỗ khác cũng chính là bảo vệ mạng sống của mình. Thứ ba, không lo lắng vì có thể tạo ra khó khăn cho bản thân. Lo lắng thì dẫn đến căng thẳng, cường điệu hóa, rồi dẫn đến tình trạng là mất ăn, bỏ ngủ, chuẩn bị quá dư thừa mà vốn là không cần thiết. Ba nhỏ, chăm sóc cộng đồng. Cũng trong U Bà Tát Giới Kinh nêu trên, Đức Phật dạy là muốn đạt được sự giác ngộ thì người tu học Phật nên thành lập các dịch vụ y khoa, chăm sóc cho người bệnh, cung cấp thức ăn và thức uống. Cho đến thời điểm hiện nay 2018 đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa có bệnh viện tư. Chúng ta mới có được khoảng 150 mấy tuệ tĩnh đường điều trị đông y miễn phí thôi. Còn đạt được cái đẳng cấp bệnh viện tư, dầu chỉ là 50 giường hay 100 giường là chưa có. So với Đài Loan, đặc biệt là trường phái Từ Tế của Ni trưởng Chứng Nghiêm á, thì có lẽ là chúng ta có một cái khoảng cách cả trăm năm xa. Thì hệ thống bệnh viện của Ni trưởng Chứng Nghiêm á còn cao cấp hơn các bệnh viện hàng đầu của Đài Loan, nhưng mà giá cả điều trị thì thấp hơn các cái bệnh viện còn lại. Cái chất lượng điều trị về dịch vụ điều trị rất là cao, rất uy tín. Đối với những con đường hẹp thì tình nguyện góp phần mở rộng, tức là mở đường. Nhưng mà vừa rồi ở Củ Chi có một cư dân mở đường là bị lập biên bản, bởi vì nó phạm pháp. Mở đường là chỉ có thể thực hiện đối với những cái khu đường nó chưa có cư dân thôi nha. Thì cái việc mở đường đó phải xin phép, bằng không thì chúng ta bị gán vào cái tội phạm pháp, làm những thứ mà không được luật pháp cho phép. dọn gai gốc mảnh vỡ gạch đá, phân và phế liệu trên đường, thì cái này ai cũng nên làm vì nó tránh được các cái rủi ro tai nạn giao thông. Trên các con đường cao tốc của Việt Nam chúng ta thấy cái này nhiều lắm, còn cao tốc ở Nhật là hầu như chúng ta không thấy, vì Nhật nó có hệ thống xe. Về đêm á thì xe nó chạy ngang qua, nó có một cái hệ thống xoay vòng tròn với một cái đường kính là bằng luôn cả cái diện tích của mỗi một chiều xe, và tối thiểu nó là 2-3 lần xe một lần. Nếu nó đến 8 lần xe thì họ phải làm 2-3 lần. Thì toàn bộ các vật phế liệu, rồi biển chai, gạch đá, vật dụng mà con người sơ ý làm rơi trên nó đó được quét sạch hết. Rồi các ngã phố ở vùng nông thôn đó cũng có hệ thống xe này làm vệ sinh mỗi ngày, cho nên ta tiết kiệm được nhân lực. Còn chúng ta là không biết bao nhiêu người cũng phải tham gia là quét vệ sinh ở trên đường phố, mà làm bằng tay chân như vậy thì cái hiệu suất của nó thì không bằng 1/200 so với máy. Trong nhiều tình huống nó không bằng là 1/1000 so với máy, mà đỡ tốn tiền nhân công nữa. Ở nơi nguy hiểm cần giúp đỡ thì Bồ Tát cung cấp thang cây hoặc là thang dây để người ta leo lên được, thoát khỏi, chẳng hạn như là bị rớt xuống vực sâu. Thì ngày hôm qua báo chí Việt Nam đưa tin rầm rộ ở tại vùng núi Cấm á, thì những người thất tình tuyệt vọng á, thì lên trên đỉnh núi để nhảy xuống tự tử để chết ở vực sâu. Thì ở đây có một số người làm công tác tình nguyện, họ phải làm những cái thang dây rất là hiểm trở leo xuống cái vực sâu đó để đưa cái xác chết lên. Rồi á, cũng có người Phật tử vận động mua đất làm cái nghĩa trang từ thiện. Đó là cái nghĩa trang rất lạ. Nghĩa trang từ thiện là từ đất cho đến là hòm rồi mồ mả đó, người ta đi vận động tiền để lo tươm tất cho những người tự tử này. Dọc theo các con đường ở vùng hoang dã, Bồ Tát đào giếng trồng cây ăn trái để cho không có ai bị chết khát và chết đói, để bảo vệ mạng sống. Thấy các loài vật chạy trong sự sợ hãi thì lập tức cứu cho chúng tá túc, đồng thời thuyết phục các thợ săn tha chết bằng cách trả tiền thay thế mạng, hoặc là bằng lời nói từ bi để vận động thuyết phục. Đối với người lạc đường thì hướng dẫn đến nơi an toàn. Muốn như vậy thì mình phải rành đường. Thực tế bây giờ thì không ai rành đường bằng các hệ thống navigator. Đối với người khổ vì thiếu vật chất thì tặng tiền bạc, dùng lời tự ái làm cho họ vui, chia sẻ Phật pháp, lý giải nhân quả của đạo đức và nhân quả phiền não. Thì đó là những hạnh nguyện thể hiện đậm chất từ bi, rất là thiết thực. Tôi tin rằng là nếu các Phật tử tại gia và tăng ni đó làm được những điều như là U Bà Tắc Giới Kinh vừa nêu, thì cái việc giúp đỡ cho những người yêu quý mến đạo Phật, có thiện cảm với đạo Phật trên Phật tử không phải là chuyện quá khó. Rất tiếc là chúng ta bỏ quên đi yếu tố này. Và đây cũng là lý do mà tại sao tại Trung Hoa đó đã xuất hiện giới Bồ Tát cho người xuất gia, rồi sau đó đó giới hạn lại những điều đạo đức có khả năng thực hiện được dành cho người tại gia, để kêu gọi tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh. Vì bản chất của đạo Bồ Tát á, là tâm từ bi, mà tâm từ bi mà không thể qua các hành động lợi ích cho nhân sinh cụ thể đó, thì trở nên vô ích. Bốn nhỏ, chăm sóc người bệnh. Tôi xin trích kinh Phạm Võng, Đại Chánh Tăng Tu tập 24, bản văn 1484, trang 1005. Đức Phật dạy như sau: thấy ai bị bệnh thì chăm sóc như phụng dưỡng Phật. Trong 8 loại ruộng phước, chăm sóc người bệnh là quan trọng nhất. Chăm sóc người bệnh như phụng dưỡng cha mẹ là đã khó rồi, mà như phụng dưỡng Phật lại còn khó nữa. Về phương diện này đó, thì chúng ta thấy là văn học đại thừa phong phú hơn văn học nguyên thủy. Văn học nguyên thủy thì Đức Phật đi thăm viếng một tỳ khưu bị lở loét, có khả năng nhiễm trùng cao. Các tỳ khưu sống đồng liêu đó cảm thấy nhòm gớm không ai chăm sóc. Đức Phật đến chăm sóc, rồi kêu gọi mọi người đó hãy phụng sự chúng sinh là cách thức cúng dường Đức Phật. Ở đây đó là xem việc chăm sóc người bệnh như là chăm sóc Phật, để kêu gọi sự dấn thân về lĩnh vực này. Thì thực tế đó thì Phật giáo chúng ta rất kém về lĩnh vực này, mặc dù chúng ta có học thuyết. Đang khi các ma sơ của đạo Công giáo làm tốt nhất về lĩnh vực này. Thì trong giai đoạn mà các bệnh cùi hủi cách đây khoảng 90 năm trở về trước đó, là mất khả năng điều trị do nền y khoa của chúng ta còn lạc hậu, thì người bệnh cùi hủi là chết. Bây giờ đó thì người bệnh cùi hủi đâu phải bị chết nữa, điều trị đúng quy trình đó, 6 tháng là hết rồi. Nhưng mà rồi họ bị hậu quả của cái cùi hủi này gây ra, làm cho họ bị cùi thôi, nhưng mà họ không có lây nhiễm được. Thì các ma sơ làm rất tốt, đang khi đó chúng ta có học thuyết rất hay, nhưng mà sự nhập thế của chúng ta đó rất tệ, vì chúng ta thiếu chủ trương từ giáo hội. Vì một phần đó, dẫn đến cái tình trạng tệ trong việc nhập thế là vì các nghi thức đọc tụng trong các nước Phật giáo đại thừa nó chỉ có những bài kinh về tín ngưỡng thôi, dành cho người già, người bệnh, người chết, người có tội. Còn những giới luật như thế này nửa tháng chúng ta mới đọc một lần, và đọc vắn tắt thôi, cho nên nó không phải là cái thực phẩm tiêu thụ hàng ngày, cho nên nó không trở thành như là chủ trương, ảnh hưởng tích cực đối với xã hội và quần chúng. Còn về môi trường đó, cũng như các loài động vật đó, thì Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy khi Bồ Tát làm vua ban hành các luật lệ, trong đó có sắc lệnh cấm giết hại trong thành thị, trong nông thôn, làng xã. Tất cả các loài hữu tình đó, dầu không có chân hay có hai chân, có bốn chân, có nhiều chân, đều cần phải được cam kết bảo vệ thoát khỏi các loài sợ hãi, không có mãi mai tâm làm tổn hại chúng. Tức là hành xử Bồ Tát là hành xử đảm bảo được cái quyền sự được sống bình đẳng. Bồ Tát xem các loài động vật với tâm từ bi, không làm thương tổn chúng, phát triển tâm Bồ Đề nhằm mang lại sự thoải mái cho các loài hữu tình. Tâm từ bi không chưa đủ, phải còn tâm Bồ Đề đó. Tâm Bồ Đề tức là cam kết hướng đến sự giác ngộ, và đó chính là trí tuệ. Thì có trí tuệ thì lòng từ bi mới được giữ gìn một cách trọn vẹn nhất. Còn về môi trường đó, thì Kinh Phạm Võng dạy chúng ta là không được cố ý gây hỏa hoạn đối với rừng, nhà cửa, tòa nhà, làng xóm, thành phố, tự viện, cơ sở vật chất. Thì đoạn này kêu gọi chúng ta bảo hộ môi trường sinh thái, giữ gìn sự cân bằng sinh thái, bảo hộ tất cả các quyền được sống. Mà quả hoạn là gây tổn thất về môi trường sống, mất cân bằng sinh thái lớn nhất hiện nay. Chỉ cần một sự bất cẩn thôi thì có thể dẫn đến các hậu quả lớn này. Thì đó là những điều Đức Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa về lòng từ bi lớn và các cái giá trị phụng sự nhân sinh lớn, vốn vượt trội hơn so với kinh văn của Phật giáo Huyền Thủy. Thì đạo đức Phật giáo Đại Thừa, tôi xin trích lược một vài đoạn quan trọng nêu trên, chứ không thể nào nói hết được. Do đó nó vẫn còn cơ hội để cho nhiều tăng ni trẻ đó có thể khai thác làm các luận văn, luận án, tức là đào sâu vào từng lĩnh vực một. Thì kinh văn Đại Thừa rất là phong phú, dài, chi tiết, lý luận sâu sắc. Do đó khi làm luận văn tốt nghiệp, thạc sĩ hay là luận án tiến sĩ đó, thì tôi tha thiết kêu gọi các thầy các sư cô cũng nên đầu tư vào các tác phẩm Đại Thừa. Phần lớn thì hiện nay chúng ta dựa vào kinh điển Pali thôi, mà giờ nó là những cái kinh văn quan trọng nhất gần với thời Đức Phật nhất. Mãn Đại Thừa mà bỏ qua đó thì chúng ta cũng có những thiếu sót nhất định. Thì chúng ta nghỉ giải lao 15 phút. Bây giờ là 3:15, thì khoảng 3 giờ hoặc là 3:05, 3:05 chúng ta sẽ bắt đầu lại cho phần chuyên đề thứ 15.